Vâng, bài phúc âm hôm nay là thú vị đấy, dễ thương. Trước hết câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 là một câu hỏi ngộ nghĩnh. Các phép lạ trong bài phúc âm này, vì bài phúc âm chúng ta vừa đọc là có tới 2 phép lạ. Thành ra chúng ta hỏi là các phép lạ trong bài phúc âm này xảy ra ở bờ đông hay bờ tây của hồ Galilê? Thế thôi. Đấy. Thế giờ trước hết, trước khi trả lời câu này, tôi sẽ xin một người đọc cho tôi câu Marco 4:35. Vâng, mời chị 4:35.
Hôm ấy khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi."
Vâng, như thế anh chị em mà thấy Đức Giêsu ban tối nói chúng ta qua bờ bên kia đi, anh chị em được trời, bờ bên kia là bờ bên nào vậy ta? Đúng không ạ? Bờ bên kia đi. Rồi. Vâng, thế thì có ai đọc cho tôi chương 5 á, chương 5. Sao tôi nhớ dường như chương 5 câu 1 á. Có phải không? Không, không phải câu 21 đâu. 21 đã đành, bây giờ thử Marco chương 5 câu 1 á. Marco chương 5. Đúng không? Chương 5 câu 1 đó, lại một lần nữa nào. Vâng.
Đức Giêsu và các môn đệ sang tới bờ bên kia biển hồ, dạ, vùng đất của dân Gê-ra-sa.
Đấy, như vậy Đức Giêsu qua bờ bên kia của cái hồ, vùng đất của Gê-ra-sa. Như vậy lúc nãy là qua bờ bên kia, rồi bây giờ nói vẫn nói là qua bờ bên kia. Rồi, vậy bây giờ xin chị đọc 5:21.
Đức Giêsu lại đi thuyền sang bờ bên kia, dân chúng đông đảo tụ lại quanh người.
Rồi, thế là rõ nhé, như vậy là bờ bên kia là cứ bờ bên kia hoài à. Thế bây giờ tôi mới hỏi rằng là bờ bên kia là bờ bên kia nào, có đúng không nào? Thế bây giờ có ai trả lời cho tôi biết, thế giờ cứ hỏi lại, biết đâu có người thông minh ở đây. Tức là cái 5:21 là bài hôm nay nè. Bài hôm nay là Đức Giêsu qua bờ bên kia. Đấy, thế có ai đoán được? Bây giờ trước khi đoán thì tôi chỉ cho cái bản đồ, bởi vì anh chị em hiểu, trời nói gì bờ đông bờ tây cho nghe nói khó hiểu vậy ta. Đấy, thế thì phải nhìn cái này thấy nó dễ hiểu hơn ạ. Vâng, mắt anh chị em hơi kém, chắc là nó hơi kém, tôi mới vẽ là nó hơi xấu, khổ. Đang định đi tìm cái bản đồ tử tế mà chưa có. Anh chị em nhìn thấy cái hồ này, cái hồ này nghe người ta nói rằng dài cái này là 20 mấy cây số. Chứ tưởng tượng 20 mấy cây số là bằng từ đây đến gần Biên Hòa, đúng không? Còn bề ngang này là dài, chỗ dài nhất á là 10 mấy cây ấy. Như thế cái hồ này, anh chị em hỏi hồ gì mà hay vậy ta? Hồ này như thế là cực lớn đấy, cực lớn đấy. Anh chị em tưởng tượng coi, nên người ta mới gọi là biển ấy, bởi vì lớn như biển ấy. Và đây là hồ nước ngọt lớn á, và ở sâu dưới mực nước biển sâu nhất thế giới. Đấy, tức là hồ nước ngọt á. Anh chị em biểu, này, nước ngọt ở đâu mà ra hay vậy? Dạ thưa, từ cái con sông này ạ. Anh chị em thấy con sông này nó chảy từ trên này, ở trên này bao nhiêu núi non mưa đó, đợt rồi rơi xuống đây, cái vừa xuống đây, xuống đây ra cái hồ lại chảy đến đây. Đấy là con sông gì anh chị em nhớ không? Con sông Jordan, sông cực kỳ quan trọng cho nước của Đức Giêsu. Và từ con sông này nó mới tẻ ra chỗ này, tẻ ra thì người ta mới có nước. Chứ lấy nước ở đâu mà hoàn toàn nước trên núi đổ xuống con sông này, tự nhiên nó đến đầy cái rà thành cái hồ ấy. Và cái hồ này là hồ đấy, như anh chị em thấy cái hồ này nước ngọt đấy, và như thế là có cá đấy, nhưng mà người ta vẫn gọi là biển đấy. Thế thì anh chị em hỏi, này thế sao lại gọi bờ đông bờ tây là thế nào? Thì anh chị em thấy cái hồ này nhá, nó có cái con sông Jordan này, không là sông ở đây, cái hồ ở đây. Thế thì đố anh chị em biết cái bên, cái nửa bên này thì gọi là phía gì? Phía gì? Phía đông à. Nửa bên này là gì? Là phía tây. Đấy, vậy thôi, xong rồi. Đấy, tức là như thế. Cứ mỗi lần anh chị em thấy có cái, anh chị em gì thấy ở đây tôi có viết chữ Capernaum nè, thấy không nào? Đức Giêsu là thích chỗ này lắm ấy. Có lẽ là nhà ông Phêrô ở đây, ngài hay về đây, Capernaum. Như vậy Capernaum nằm ở bên bờ đông hay bờ tây vậy? Bờ tây. Đấy, như vậy là bờ tây. Như vậy là bờ tây. Như vậy bên này là, dưới đây là Nazareth này, quê Đức Giêsu này. Anh chị em, Jerusalem ở dưới này miền Nam. Magdala này, cái bà Maria Magdala là bà ấy ở, cũng ở kế hồ. Cái hồ này có một cái địa thành phố nữa khá khá lớn, Tiberia. Tiberias, đấy vì thế nên cái hồ này cũng gọi, nên cũng gọi là hồ Tiberias. Còn Nazareth ở đây, người ta nói rằng Nazareth nó nằm ở ngay giữa, nếu mà lấy cái đuôi này á, thì Nazareth nằm ngay cái đuôi này. Và cái miếng này từ đây ra biển thì miếng này bằng miếng này, hay nằm ngay như là giữa ra biển vậy, gần như vậy. Thế thì anh chị em hỏi, thế thì bây giờ như vậy là bờ bên này là bờ đông, bên này là bờ tây. Thế câu hỏi của tôi, bài phúc âm này năm 21 nằm ở bờ đông hay bờ tây? Bờ đông hay bờ tây ạ? Bờ đông hay bờ tây ạ?
Dạ bờ tây.
Đông tức là bên này. Ai nói bờ đông xin giơ tay ạ, đừng có sợ hãi gì. Ai nói bờ đông á, bờ đông là bên này nè, bờ đông là bên này. Ai nói bờ đông bên này? Ai nói bờ tây bên này ạ? Xem ra cái số đông này là đúng đấy, đúng đấy, vâng, số đúng. Bởi vì trong bề tây, anh chị hiểu không? Bởi rồi sẽ nói, vâng, cảm ơn. Tức là cụ thể đó là tại anh chị em thấy cái chỗ năm chương 5 câu 1. Như vậy cứ mỗi lần mà Đức Giêsu á, mỗi lần mà Đức Giêsu cứ đi từ bên này mà qua bên kia á, thì gọi là qua bờ bên kia. Anh chị em hiểu không?
Trước bên cạnh cái tờ giấy thầy cha đưa là gọi là biển gì?
Địa Trung Hải. Vâng. Vâng, cái biển này. Đấy, cái biển này đấy, vâng. Đấy. Anh chị em thấy không? À đây đây, vâng, này anh chị em thấy. Anh chị em thấy là cứ khi nào mà đi từ bên này đó, Đức Giêsu mà cứ đi từ bên này mà đi qua bên, đi từ bên này qua bên này á, à thì gọi là đi qua bên kia. Nếu cứ từ bên này qua bên kia, từ bên này về lại là coi như để luôn luôn như thế. Thế Đức Giêsu cuối cùng đang gặp, hôm nay đang gặp cái ông trưởng hội đường, đồng ý với lại con của ông gần chết này với bà này là ở bên này ạ, bởi vì người ta đang ở bên này. Cái phần đất bên phía đông này á là nhiều dân ngoại ở. Cái Gê-ra-sa lúc nãy anh chị em có nhớ chương 5 câu 1 không? Nó nằm ở bên này nè, đó, dân ngoại. Còn bên này là Giê-ru-sa-lem, là quê Đức Giê-xu ở. Đó, thành ra cái chuyện ông hội đường là phải nằm bên này hơn là nằm bên này. Vâng. Như vậy là xong rồi câu 1 rồi. Vậy anh chị em biết bờ đông rồi. Vậy giờ thôi tôi hỏi này, hỏi nhanh nè. Hỏi ông này xem ông có thông minh không? Giê-ru-sa-lem nằm ở bờ đông hay bờ tây?
Dạ thưa cha, Giê-ru-sa-lem nằm ở bờ tây.
Đúng, chính xác là đấy, cái bờ đấy là đánh nhau hơi tợn giữa các ông Do Thái với ông Hồi giáo là cũng đánh nhau, vâng, cứ tranh nhau quá chừng. Cái bờ tây là nhiều chuyện lắm á, vâng. Rồi như vậy xong rồi nhé, câu đấy là để anh chị em biết tí vậy thôi. Câu số hai này là câu hay lắm ấy. Câu hay này nó cũng không có gì đặc biệt nhưng mà nó một sự thú vị. Sự thú vị, những người thông minh đọc thì đều thấy thú vị. Lúc anh chị em đọc mấy đoạn này, anh chị em có thấy gì không? Có thấy cái thú vị về cái gì không? Có khám phá ra là những đoạn này nó giống nhau không?
Dạ là Thánh Marco hay viết theo kiểu là một câu chuyện này lại lồng qua một câu chuyện khác nữa.
Rồi, chính xác. Một câu chuyện này lồng qua một câu chuyện khác. Có ai đọc hết thì mới thấy. Tức là cái đấy người ta hay gọi là, lúc trước tôi có gọi là bánh gì? Bánh mì gì? Bánh mì sandwich. Đấy, luôn luôn là có một, đang nói một chuyện này, cái tự nhiên ra thêm chuyện này, rồi lại sau đó lại gì? Vòng lại cái chuyện này. Nhá, đang có chuyện này, tự nhiên dở ra, đi qua một chuyện mới, sau đó lại vòng lại chuyện này. Và cái nghề đấy là chuyên gia của Marco. Và tôi có đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lần Marco đã làm như vậy. Nếu anh chị em chịu đọc thì anh chị em đều thấy, phải không? Này, thế bây giờ tôi mời anh chị em nhìn mở đâu này. 3:20:25 này, 3:20:25, Marco chương 3 câu 20. Tôi chỉ cho anh chị em thấy cái bánh mì lát đầu tiên nằm ở đâu nhé. Rồi, chương 3 này, câu 20 chưa? Mở được chưa? Rồi, này nha. Anh chị em nhìn thấy chưa? Phải nhìn đấy mới thấy được. Chương 3 câu 20 thì đang cái chuyện là gì? Cái chuyện là Đức Giêsu vô nhà, có lẽ là nhà ông Phêrô ở Ca-phang-la-um nhỉ. Vô nhà, đám đông kéo tới này, môn đệ không ăn được này. Lúc đó có một chuyện xảy ra, bà con của Đức Giêsu nghe tin đó đi bắt Đức Giêsu vì họ nghĩ rằng chắc Đức Giêsu bị ma. Và như thế anh chị em thấy có đúng là đang đi chuyện là thân nhân định đi bắt Đức Giêsu vì thấy Đức Giêsu làm nhiều mà không chịu ăn nên bảo chắc ông này bị mát rồi nên kéo về. Đấy, anh chị em thấy không? Bị anh chị em đọc câu 31 coi. Anh chị em đọc thấy 31 thì thấy cái gì ạ? thấy mẹ và anh em Đức Giêsu đến ở ngoài rồi gọi ra rồi đúng không nào đấy, rồi nguyên cái chuyện đấy. Thế thì anh chị em mới thấy là cái việc mà thân nhân của Đức Giêsu với chuyện mẹ Đức Giêsu đến nó là một chuyện, và cái chuyện nó bị ngắt ra, anh chị em thấy không, bị ngắt ra bởi cái khúc ở giữa là cái chuyện kinh sư để nói về những chuyện trừ quỷ đó, người ta nói Đức Giêsu là trừ quỷ là nhân danh Beelzebul đấy. Như vậy anh chị em thấy cái 20 đó, cái 20-21 đó nó sẽ đi với 31 cho đến tận ba mấy 35 cho đến tận 35 á. Như thế có lẽ là cái số này phải sửa là 35 này mới đúng anh chị em ạ. Từ 20 đến 35 chứ không phải đến 25 đâu. Đấy, như vậy anh chị em thấy cái nhát đầu tiên nha. Rồi, được rồi nha. Bây giờ cái số kế tiếp nè. Chương 5, câu 21. Xin mở chương 5, câu 21. Anh chị em có thấy một cái bánh mì sandwich ở đó không? Chương 5 này, 21 rồi. Tôi nhìn thấy rồi. Đấy, 5 câu 21 đến tận câu 43. À, đấy là chuyện bài hôm nay. Anh chị em thấy bài hôm nay không? Đấy là bài hôm nay. Hôm nay thì anh chị em thấy chưa? Thấy cái nhát đầu tiên chưa? Nhát đầu tiên là này, năm 21 này, thì có một ông trưởng hội đường đến nói với Đức Giêsu là con gái tôi gần chết rồi. Cái thứ rồi sau Đức Giêsu đã xin thầy đến đặt tay. Rồi câu 34 là Đức Giêsu đi với ông, cái tự nhiên ra chuyện khác, cái chuyện cái bà kia ở đâu ra hay ghê. Tự nhiên bà đi ngoài đường, tự nhiên bà xuất hiện à. Xuất hiện rồi chữa xong cho bà ấy rồi. Xong cho bà ấy thì đến câu bao nhiêu thì mới là nói lại tiếp tục. Câu bao nhiêu? 35, đó, câu 35 thì lại tiếp tục cái chuyện gì? Cái chuyện ông trưởng hội đường có đứa con bị gần bị chết, bây giờ mới nói lại. Đấy, anh chị em thấy không? Thấy ngộ chưa? Tức là luôn luôn là có một câu chuyện nào xen vô giữa một câu chuyện đang xảy ra. Rồi, như vậy được rồi nhé. 6, 7 đến 30, chương 6, câu 7 đến 30, rồi. Đấy, anh chị em thấy không? Rồi, như vậy là rõ quá. Quá rõ. Đức Giêsu bắt đầu giảng cho các môn đệ. Chương 6 câu 7, anh chị em thấy không? Gọi 12 lại, giảng dạy nhớ phải thế này, phải thế kia, đi giảng như thế thì không được mang nhiều đồ, đừng mang hành trang. Đấy. Cái tự nhiên đến câu 13, đến câu 14 cái ra một chuyện khác à? Một chuyện khác à? Là tự nhiên cái chuyện ông Herode về Đức Giêsu nổi danh này khác, rồi kể lại chuyện ông Gioan Tẩy Giả bị chém đầu, bị chém đầu. Nhưng mà đến câu nào thì bắt đầu kể lại, nối lại cái chuyện cũ nào? Câu mấy? Câu 30. Câu 30 lúc nãy là sai đi. Thì giờ đến câu 30 là các tông đồ tụ họp lại chung quanh, kể cho Đức Giêsu nghe về những việc họ làm. Đấy, như vậy từ đấy bắt đầu là nối lại. Như vậy anh chị em thấy luôn luôn là có một chuyện bị ngắt ra, rồi sau đó lại nối tiếp. Chương 6 rồi nha. Bây giờ đến chương 11, câu 12 đến 25. Chương 11, câu 12 đến 25, chuyện cây vả. Chuyện cây vả là rõ nhất đó. Rõ nhất là bởi vì cây vả là Chúa đi ngang nó, rồi Chúa mắng nó. Mắng nó cái hôm sau rồi xảy ra nhiều chuyện khác. Cái hôm sau vòng lại thầy chết rồi. Chết rồi, hôm sau mới vòng này nhé. Bắt đầu nè, cây vả nè. Chương 11, câu 12, thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Phải nhìn vô bản văn. Cái học cái này là phải nhìn vào bản văn, chứ không có nhìn giấy của mình. Nhìn giấy của mình là không bao giờ khá được. Đấy, đấy bản văn này anh chị em thấy hôm nay 12 nè. Cây sinh trái nè, thấy Đức Giêsu thấy một cây cây vả nè, rồi nhiều lá, ngài chạy đến ngài đói quá. À, thế ngài mới tìm lá, tìm trái, rồi không có. Rồi đến câu 14, Đức Giêsu mới trách nó là từ nay giờ đi là không bao giờ có ai ăn trái của mày nữa. Như vậy là coi như không có trái rồi. Đấy, các môn đệ nghe như vậy. Rồi sau đó đến chuyện gì? Chuyện Đức Giêsu đuổi người buôn bán ra khỏi đền thờ. Coi như là không có nói gì về cây vả nó hết á. Đó, đuổi xong rồi. Câu nào tiếp tục nào? Câu bao nhiêu? 20 đấy. Sáng sớm hôm sau dĩ nhiên là khi đi ngang cây vả thì thấy chết rồi. Và bắt đầu nói chuyện kìa, thầy coi cây vả. Như anh chị em thấy phải không? Đấy, như vậy là chuyện cây vả cũng bị ngắt ra. Rồi bây giờ chương 14 câu 1 đến 11 đang nói về cái cách viết của Marco. Marco có vẻ thích cái kiểu này, lạ thật. Chương 14 câu 1 đến 11. Đây anh chị em thấy cũng dễ này nhé. Chương 14 câu 1 đến 11 phải không? Trong câu 1 đến câu 2 đó thì có nói đến chuyện là các thượng tế bàn mưu tính kế để bắt Đức Giêsu. À, thế này thế khác đó. Thế sau đó thì lại kể chuyện về sức dầu thơm ở Bethania. Đức Giêsu được sức giàu thế này thế khác. Rồi đến câu 10 thì mới nói chuyện gì? Mới nói đến chuyện Judas Iscariot, một người nhóm 12, gặp thượng tế để nộp Đức Giêsu, bởi vì các thượng tế định bắt, nhưng mà họ còn phải đi tìm dịp. Bây giờ cái dịp đến rồi, đấy thì đến câu 10, 11 thì lại trở lại với cái chuyện là những thượng tế sẽ định nộp Đức Giêsu. Thế này đây cũng có thể là một thí dụ. Và cái điều cuối cùng, đến cuối cùng chưa nhỉ? Chương 14 câu 53 đến 72. Chương 14 câu 53 nè. À dễ quá. Như vậy anh chị em thấy, đố ai chị em biết thấy cái nhát đầu tiên là gì nè? Chương 53 nè. Đó là cái chuyện nhát đầu tiên là cái gì? Nhưng mà chuyện chính yếu là chuyện gì ạ? Chuyện là chuyện ông Phêrô, đúng không nào? Trong chuyện câu 54 này, ông bắt đầu này, thượng tế này, đệ tử này, Đức Giêsu bị đưa đến thượng tế này, rồi ông Phêrô theo người xa xa, ông vào dinh thượng tế, ông ngồi bên đống lửa, cái sau đó không nói gì Phêrô nữa hết, cái nói chuyện khác, nói chuyện Đức Giêsu bị đem ra thượng tế thế này thế kia, thế này thế khác, rồi bị đánh đập, bị khạc nhổ. Đến câu 66 lại trở lại với Phêrô. Anh chị em thấy không? Tức là lúc nãy con nói Phêrô mà chưa nói gì mấy, nhưng mà sau đó thì nói Phêrô và từ từ nói đến việc Phêrô chối thầy. Đấy, vâng nhá, đại khái như vậy. Có vẻ là như thế rồi. Thế thì anh chị em thấy là có cái gì ở đây hỏi là đấy, đọc mấy cái đoạn đó thì thấy có gì hay không? Có vẻ như Thánh Marco thích cái viết văn như vậy. Tức là viết, ngài viết một chuyện, rồi này ngài lại ngừng cái chuyện, ngài nói chuyện khác, rồi ngài lại vòng lại, ngài nói chuyện đó. Đấy, vâng, thành ra cái đấy cũng là một kiểu viết văn. Xong câu số 2 các chị. Câu số 3 là câu thú vị. Tôi tin là anh chị em có thể tìm được nhiều điều. Ai mà đã đọc cái bài này đến 10 lần ấy, thì thế nào cũng sẽ tìm được những điều hay. Mà tôi xin là khi nói ý kiến, mỗi người chỉ nói một ý thôi để cho người khác nói. Chứ con người nói hết ráo rồi, mấy người kia đâu còn gì nói nữa. Đấy, mỗi người thấy một điểm là được rồi. Đây câu hỏi nè, đâu là những điểm chung giữa bà bị băng huyết với cô con gái ông? Cái này lúc nãy sao ai nghĩ đọc dai dai gì đó, gia y không, dai dai à, thôi ia đi rồi, gia ia rồi. Tức là bây giờ mỗi người chỉ được nói một câu thôi, đúng một ý. Đâu là những điểm chung, thì mỗi người nói một điểm chung giữa cái bà đấy với con gái của ông này. Rồi thế ai cần thì giơ tay. Đây chị Giác đầu tiên này. Đấy, một câu thôi, không nói nhiều.
Trong câu chuyện của,
vâng, nói ngắn
trong
thôi
câu chuyện
rồi.
Của bà băng huyết thì lòng tin của con đã cứu chữa con, là nhấn mạnh vào lòng tin. Hai cái câu chuyện này có chữ là chữ tin.
Đọc hai câu có chữ tin ạ.
À, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và câu thứ hai là đừng sợ, hãy cứ tin thôi.
À, tức là Đức Giêsu nói với cái ông trưởng hội đường,
dạ,
là
đừng
có sợ,
cứ
tin
thôi.
Đi.
Còn
rồi
còn
cái bà băng huyết thì sao ạ?
À, lòng tin của con
Đức Giêsu nói với bà ấy là không tin. À, như vậy Đức Giêsu nói hai câu mà hai câu đều có chữ lòng tin.
Có chữ tin.
À, nhưng mà câu hỏi cái câu này là cũng hay, tuy nhiên hơi không biết có lạc đề không ta. Nó biết lạc đề không? Đây là nghe lại câu hỏi này, trời ơi câu hỏi nó hơi đặc biệt. Đâu là những điểm chung giữa cái bà này với cái cô kia? Hai bà này với cái cô kia có cái gì chung? Đó, cái đó nó hơi là hay đấy không nào? Rồi bà này đi. Rồi.
Thưa cha, cô bé đó với lại bà bị băng huyết là có chung một điểm là bị bà bị bệnh nan giải và cô bé thì gần chết.
À, cũng được, tức là cái ý này cũng hơi hay. Tức là cả hai đều ở trong một tình trạng te tua, một tình trạng mọi người ta gọi là hết thuốc chữa. Thấy không nào, hết thuốc chữa, cái đấy nghe cũng được đấy, nghe mà nó chết thì gần chết rồi. Vâng, xin mời một câu thôi, một ý thôi.
Thì cha con thấy đây là cái sự bất lực của loài người, tại vì cái bà kia thì ở trong câu 26 á, thì một bên là chạy thầy thuốc tán gia bại sản vẫn không khỏi, còn một bên là cô con gái chết rồi thì không làm phiền thầy nữa, tức là coi như sự bất lực của loài người ạ.
Vâng, vâng, chính xác. Vâng, chính xác, câu đấy hoàn toàn giống với câu vừa trả lời ạ. Vâng.
Cái thứ hai nữa là cùng sờ vào Chúa Giêsu nữa cha.
À, ai sờ?
Bà cũng phải sờ vào Chúa Giêsu.
Thế bà cô kia có sờ không?
Cô Chúa Giêsu cầm tay.
Đấy, cô kia đâu sờ. Chưa được. À, vâng, vâng, thế là Chúa, vâng, nói chung là hơi hơi giống. hơi hơi có giống. Vâng, xin tiếp tục ạ. Nghe biểu thao rất hay ạ. Vâng,
thưa cha, con thấy cả trong hai trường hợp này thì cả hai người đều cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa.
Cậy dựa vào lòng thương xót, thế anh dựa vào cái câu nào mà anh nói vậy? Câu gì nói chứ này đâu có nói ngang được, nên phải có lý do.
Thưa cái bà bị băng huyết thì coi như là bà rất là cần tới sự chữa lành của Chúa.
Rồi, dạ. Thế cái cô kia có cần không ạ?
Dạ, thưa thì bố cô cần.
Bố này hơi khác, bố cô ấy cần. Đây là sờ cũng hơi bị lệch. Đến đây là bố cô ấy cần, chứ cô ấy đâu có cần. Cô ấy nên đau, cô ấy nằm nhà mà. Rồi, đây đây ạ, vâng ạ. Khó lắm với anh tưởng, trời ơi.
Thưa cha, con thấy cái điểm chung là cái người phụ nữ bị bệnh 12 năm là bằng con số 12 tuổi của cái em bé. Cái điểm
đấy
chung
cũng hay. Đấy là một ý hay. Nhưng mặc dù nó hơi lệch tí nhưng mà cũng được. Tức là bà này mắc cũng lệch. Bà này mắc bệnh 12 năm. Đấy không nào? Cái cô kia là 12 tuổi. Chứ giá như cô kia cũng bệnh 12 năm thì đỡ quá. Cũng được, tạm nghe được, cũng ít nhất có giống ở chỗ là có số 12, thế là được rồi.
Thưa cha, con nghĩ là hai người có điểm chung là đều là dân ngoại.
Đều là dân ngoại.
Cái khu đó, người đàn bà này cũng là người dân ngoại và ông kia cũng vậy.
À, con của ông trưởng hội đường. Ồ, hơi bị khó đấy. Con ông trưởng hội đường thì có thể là không dân ngoại, nợ bên này, không bên phía Tây. Đấy, con ông trưởng hội đường, ông cũng trưởng hội đường chắc chắn là người Do Thái, nên con ông cũng chắc như vậy. Vâng.
Dạ thưa cha, con thấy có một cái điểm chung là cả hai người đều trong tình trạng là tuyệt vọng và không còn hy vọng về sự sống nữa.
Vâng, này ông giống cũng đã từng nói ngay từ câu đầu ạ. Vâng.
Thưa cha, con thấy rằng có một cái điểm chung mà con nhìn thấy là hai cái trường hợp này là tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu và lòng thương xót và quyền năng của Chúa.
Vâng, cảm ơn. Anh cũng đã nói rồi không ạ? Vâng. Ủa sao hết rồi à? Sao không thấy gì?
À, theo con là cái người đàn bà được chữa lành mà Chúa Giê-xu thì ngoắc riêng ra, tức là chữa riêng. Và cái người...
Giê-xu ngoắc bà riêng.
Không, không, ngoắc... À, con nói lộn, con nói lại. Tức là... Người đàn bà là được chữa kín, có nghĩa là bà ấy giấu, tức là bà phép lạ mà không có biết, bà sờ rồi xong là được chữa lành. Còn cái phép lạ của đứa bé 12 tuổi là Chúa ngoắc một số môn đệ ra thôi, chứ Chúa không có làm chung với mọi người.
Tức là hơi hơi kín, tức là hai phép lạ hơi hơi kín. Rồi, đây cho bà này làm cái. Ủa còn bên này có ai nữa không? Lúc nãy thấy ai đâu giơ tay nè. Rồi có ai chưa? Ai chưa nên có cơ hội chứ.
Dạ thưa cha, thì con thấy ở điểm chung đó là cả hai người muốn được khỏi bệnh thì đều phải đụng chạm đến Chúa Giê-xu.
Vâng, vâng, có đấy. Cảm ơn đấy. Cũng hơi hơi nói như thế rồi đấy. Vâng. Ở đây con có định nói gì không? Ở đây.
Thưa cha, điểm chung là hai người đều đã được chữa lành.
Hơi hay đấy nhỉ. Hơi hay. Tức là cả hai đều được chữa lành, cái điều này nghe được ghê.
Dạ thưa cha, là cả hai người đều phải đi tìm Đức Giê-xu. Khi mà nghe có Đức Giê-xu, họ đều phải đi tìm.
Cái cô bé đâu có đi tìm đâu, ông già cô.
Nhưng mà ba của cô
gần
đi
chết
tìm.
Rồi. Sao cô... Vâng, tức là ba cô đi tìm. Nói chung là có đi tìm. Nhưng mà đang nói điểm chung giữa hai cô này. À, thôi thử xem, tôi chân nghe nói.
Trong này con thấy nam ít mà nữ đông, nhưng mà con thấy nữ không nhìn ra cái điểm chung của hai người này, đều là phụ nữ.
À, cho cháu hóa tay đi. Ôi trời ơi, nhưng tôi chờ mãi từ nãy giờ cái câu này. Cả hai đều là phụ nữ, vâng. Ở đây không có đàn ông, cả hai đều là phụ nữ, vâng. Như thế tôi có được tóm tắt được những câu trả lời của anh chị em chưa? Sao tôi chết thật đấy, không biết tôi có đóng góp được cái gì không. Thứ nhất, hai người này giống nhau là hai, cả hai đều là phụ nữ, cả hai đều mắc những thứ bệnh rất coi như hết thuốc chữa nhỉ. Hết thuốc chữa, cô kia là gần chết và thậm chí về sau chết thật nếu nào. Còn bà này là tìm thầy chạy thuốc rất nhiều năm mà không thể khỏi được, nên là tình trạng rất là dở, rất là tệ. Thứ ba là, thôi thì cứ nhắc những cái điều anh chị em đã nói. Thứ ba là cả hai người lúc nãy có chị đã nói cả hai người đều nghĩa là đều có số 12 năm, hai người đều có cái số 12. Đấy, 12 gì thì không biết, nhưng mà có cái số 12, 12 năm bệnh hay 12 tuổi rồi. Và thứ ba nữa là đều có một cái gì là đụng chạm ấy nhỉ. Đụng chạm đấy, đụng chạm hoặc là Chúa đụng chạm, hoặc là cái người ấy đụng vào Chúa, hoặc là Chúa đụng vào người ấy, đụng với cái cô đấy, thế là luôn luôn là có đụng chạm. Mà đụng vâng. À, đấy, rồi có cái luôn luôn là có cái gì đến liên hệ đến lòng tin đấy. Anh chị em thấy không? Có lòng tin đấy, lúc nãy có chị nói có cái lòng tin, có lòng tin rồi có đụng chạm. Và người cuối cùng chị mới nói người cuối cùng là cả hai đều được khỏi hết. À, cả hai đều được khỏi đấy. Không biết còn gì, sao tôi nhớ nhiều nó sao tự nhiên ra đây tự nhiên quên hết à. À, kỳ đấy, đấy là đều được khỏi. Vâng. Dạ. Vâng, nhưng mà thôi tạm tạm như thế. Tạm tạm thế cũng được, tôi cảm ơn những ý của anh chị em hay lắm đó, chứ không phải không. Vâng.